Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Xin Chúa chan hòa ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bà Miriam, chị em của thầy tế lễ Aaron và tiên tri Môi-se. Đây là bài học có phần câu hỏi để học viên có thể cùng thảo luận và trao đổi với nhau. Nếu muốn nhận những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong.com. Nguồn sống 2001 avong.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Qua những bài trước đây, chúng ta đã biết Miriam là phụ nữ đầu tiên trong Kinh Thánh được gọi là nữ tiên tri. Bà hướng dẫn các phụ nữ Do Thái ca hát thờ phượng Chúa khi đi trong đồng vắng. Bà là người ở bên cạnh Aaron và Môi-se trong hành trình đưa con dân Chúa từ Ai Cập vào đất hứa. Tuy nhiên, sau đó, vì ganh tị, Miriam nói hành Môi-se và bị Chúa trừng phạt, khiến bị bệnh phung. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ 11 trong bài học về bà Miriam. Câu hỏi thứ 11. Tại sao Miriam chỉ nói hành Môi-se mà bị Chúa hình phạt nặng như vậy? Hình phạt Chúa dành cho Miriam khá nặng. Có lẽ vì trong đoàn dân Do Thái lúc đó, Miriam và Aaron là người gần với Môi-se hơn cả. Họ biết Chúa đã chọn và gọi Môi-se. Họ biết những khó khăn, thách thức ông phải đương đầu để hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Đúng ra họ phải là người hỗ trợ Môi-se nhiều hơn hết. Trái lại, dù biết những khó khăn trong chức vụ của Môi-se, hai người lại nói những điều tai hại đến trách nhiệm và vai trò Chúa giao cho Môi-se. Chính vì lý do đó mà Chúa đã phản ứng nghiêm khắc và nhanh chóng. Đức Chúa Trời phạt Miriam mà không phạt Aaron, có lẽ vì bà là người khởi đầu việc chỉ trích Môi-se. Phản ứng của Đức Chúa Trời cho thấy, đối với Chúa, phê bình chỉ trích người hầu việc Chúa là tội nghiêm trọng. Ngày nay là thành viên trong hội thánh, biết rõ những gánh nặng và nỗi khó nhọc của người hầu việc Chúa. Chúng ta cần hỗ trợ, nâng đỡ các tôi tớ Chúa. Nếu chúng ta nói hay làm những điều thiếu xây dựng, gây khó khăn cho chức vụ của đầy tớ Chúa, chúng ta cũng có thể bị Chúa sửa phạt. Chúa sửa phạt để điều chúng ta nói và làm không gây tai hại cho hội thánh của Ngài. Câu hỏi thứ 12 trong bài học hôm nay như sau. Theo sách Dân Số Ký chương 12 câu 11 đến 13, khi thấy Miriam bị bệnh phung, Aaron và Môi-se đã làm gì? Kinh Thánh ghi như sau. Aaron bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi, lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con sảo, thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Trích Dân Số Ký chương 12 câu 11 đến 13. Khi Aaron thấy Miriam bị phun trắng cả người thì thương xót và hoảng sợ. Ông liền cầu cứu với Môi-se. Aaron kinh sợ trước sự sửa phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời và nhận biết rằng phải kêu xin Môi-se giúp đỡ ngay. Aaron nhận biết Môi-se là người gần với Đức Chúa Trời và chỉ một mình ông có thể xin Chúa tha thứ và cứu Miriam mà thôi. Và khi Aaron van nài, Môi-se liền hết lòng kêu cầu với Chúa. Ông nói, ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Lời cầu xin tha thiết của Môi-se nói lên lòng thương yêu chân thành của ông đối với Miriam. Môi-se thật là người khiêm nhường và đầy tình yêu thương, đúng như Kinh Thánh mô tả. Ông thật là khiêm hòa và nhân từ. Dù chị đã nói xấu và làm tổn thương danh dự của ông, nhưng ông vẫn yêu thương chị, hết lòng kêu cầu với Chúa cho chị mình. Đây là gương cao đẹp cho chúng ta ghi nhận và bắt chước. Bây giờ đến câu hỏi thứ 13 trong bài học này. Câu hỏi thứ 13. Theo Dân Số Ký chương 12 câu 14, Đức Chúa Trời đã đáp ứng như thế nào? Ngài có nhậm lời cầu xin của Môi-se không? Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời liền đoái nghe và nhậm lời Môi-se cầu xin. Nhưng Chúa đáp cùng Môi-se như vậy: nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sau sẽ được nhận lại. Trích Dân Số Ký chương 12 câu 14. Đức Chúa Trời đã tha thứ cho Miriam, nhưng bà phải chấp nhận hậu quả lỗi lầm của mình. Bà phải chịu bệnh phung trong suốt một tuần lễ và phải cách ly với mọi người trong thời gian đó. Kinh Thánh ghi như sau: ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Vì Miriam nói xấu Môi-se và ganh tị với địa vị Chúa ban cho ông, nên Chúa đã khiến bà phải nhận chịu sự xấu hổ lớn lao. Sau này, khi từ biệt con dân Chúa và nhắc lại những luật lệ Chúa ban, Môi-se đã nói đến việc Miriam bị phung như sau. Ông nói: hãy coi chừng tai vạ bệnh phung, để gìn giữ làm theo mọi điều mà thầy tế lễ về dòng Lê-vi sẽ giảng dạy các ngươi. Các ngươi phải coi chừng mà làm y như ta đã dặn biểu những thầy tế lễ. Hãy nhớ lại điều Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Miriam dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Trích sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 câu 8 và 9. Thưa quý vị, trong thời gian bị bệnh, Miriam phải ở bên ngoài trại của dân chúng, cách ly mọi người. Chúng ta không rõ điều gì xảy ra cho Miriam trong thời gian này. Nhưng có lẽ bà đã có thì giờ để suy nghĩ về việc làm sai quấy của mình và ăn năn hối lỗi. Trong tuần lễ Miriam bị phạt, người Do Thái phải ngưng cuộc hành trình. Chờ khi Miriam được sạch phung và được hội nhập lại với cộng đồng, con dân Chúa mới tiếp tục đi. Một tác giả nọ tin là Miriam đã buồn và ân hận rất nhiều khi thấy vì bà mà hành trình của con dân Chúa bị chậm lại. Từ đó trở đi, Kinh Thánh không nhắc đến công việc hay vai trò của Miriam trong hành trình của con dân Chúa. Cũng không thấy nói đến ơn nói tiên tri hay việc bà hướng dẫn các phụ nữ ca hát thờ phượng Chúa. Có lẽ bà đã bị Chúa cất đi những đặc ân và những chức vụ đó. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu thứ nhất ghi về cái chết của Miriam một cách vắn tắt như sau. Tháng giêng, cả hội dân Israel tới đồng vắng Sin và dừng lại tại Ca-đe. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Kinh Thánh không cho biết dân chúng đã làm lễ tang cho Miriam như thế nào và có than khóc bà nhiều ngày hay không. Chúng ta cũng không rõ là Miriam hưởng thọ được bao nhiêu tuổi. Bây giờ đến câu hỏi thứ 14 trong bài học về bà Miriam, cũng là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi thứ 14. Chúng ta học được điều gì qua đời sống và việc làm của bà Miriam? Thứ nhất, chúng ta thấy kiêu ngạo và ganh tị là tội nghiêm trọng. Miriam có một vị trí quan trọng bên cạnh hai nhà lãnh đạo lớn của con dân Chúa. Aaron và Môi-se cũng quý trọng Miriam, cho bà làm những gì bà có thể làm để giúp hai người trong trách nhiệm Chúa giao. Miriam được Chúa dùng một cách đặc biệt. Ngài cho bà làm nữ tiên tri, viết những bài ca ngợi Chúa và hướng dẫn các phụ nữ trong việc thờ phượng Chúa. Nhưng khi được Chúa ban ân tứ đặc biệt, Miriam đã sinh lòng kiêu ngạo. Bà so sánh mình với vợ của Môi-se và hãnh diện về dòng dõi của mình mà xem thường người Môi-se đã cưới. Một tác giả nọ viết như sau: có lẽ Miriam tự tôn khi thấy bà cũng có khả năng và ân tứ mà lại phải ở dưới sự lãnh đạo của em là Môi-se. Bà nghĩ Chúa cũng có thể truyền phán với dân chúng qua bà. Ý nghĩ ganh tị và tự tôn đã có trong lòng Miriam từ lâu, nhưng chưa có cơ hội hoặc lý do để nói ra. Đến khi Môi-se cưới người vợ ngoại bang, Miriam đã lấy điều đó để nói xấu Môi-se. Nhìn lại lời phàn nàn của Miriam, chúng ta thấy thật ra bà nói hành Môi-se là vì ganh tị, vì Chúa đặt Môi-se vào vị trí quan trọng hơn bà, chứ không phải vì Môi-se cưới vợ ngoại Do Thái. Lời nói hành về người vợ da đen chỉ là cái cớ để Miriam nói lên nỗi bất bình và ganh tị trong lòng. Miriam kéo Aaron về phe với mình, vì Aaron gần với bà hơn Môi-se, và vì biết Aaron là người không có lập trường, dễ thay đổi, nhờ đó ý của bà sẽ có thêm người hỗ trợ. Cuộc đời của Miriam đã kết thúc một cách đáng tiếc. Bà được chứng kiến sự giải cứu lạ lùng của Chúa khi Môi-se là một em bé mới sinh. Bà biết rõ Môi-se được Chúa chuẩn bị trong cung điện Ai Cập suốt 40 năm. Miriam cũng có mặt khi Đức Chúa Trời dùng phép lạ để giải cứu và dẫn dắt con dân Ngài tại Ai Cập cũng như trong đồng vắng. Nhưng đến khi con dân Chúa sắp được vào đất hứa Canaan thì Miriam qua đời. Bài học thứ hai qua những việc làm của Miriam mà chúng ta ghi nhận là không thỏa lòng với điều Chúa ban là điều rất nguy hiểm. Cuộc đời bà Miriam bắt đầu thật tốt đẹp. Bà là cô bé khôn ngoan, trưởng thành, được mẹ tin cậy và giao cho công tác quan trọng. Trong thời gian dài đầy gian nan, Môi-se và Aaron lãnh đạo con dân Chúa trong đồng vắng, Miriam đã có mặt, nâng đỡ và chia sẻ gánh nặng với hai người. Bà cũng được Chúa ban cho ân tứ đặc biệt để hầu việc Ngài. Nhưng tiếc thay, đến cuối cuộc đời, vì không thỏa lòng với vị trí và vai trò của mình, Miriam đã thất bại. Điều này cho thấy không chấp nhận, không thỏa lòng với những ân tứ Chúa ban là điều vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ làm hỏng những điều tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta. Ganh tị với ân tứ hay địa vị Chúa ban cho người khác là khởi đầu của thất bại. Lời Chúa cảnh cáo thật mạnh mẽ, và đây cũng là điều chúng ta cần ghi nhớ. Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Trích Châm Ngôn chương 16 câu 18. Và lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Trích thư phía đệ nhất chương 5 câu 5 phần B. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hầu việc Chúa với tâm tình khiêm nhường, không so sánh hay ganh tị với người khác, nhưng trung tín sử dụng những ân tứ Chúa ban để đem lại ích lợi cho nhà Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về bà Miriam đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.